Quỷ ám. Urban Grandier là sứ giả của quỷ. Năm 1632, 17 nữ tu thuộc tu viện Loudun, Pháp đột nhiên gào thét rồi nói rằng họ bị quỷ ám. Họ cho rằng cha xứ giáo phận Loudun là Urban Grandier đã đưa đường cho quỷ đến nhập vào người họ. Hai năm sau ngày cha Grandier bị tố cáo, tòa kết luận ông sử dụng ma thuật và đưa ông lên giàn hỏa. Tuy nhiên, hiện tượng quỷ ám ở các vị nữ tu vẫn tiếp diễn. Những hiện tượng kỳ lạ gây chấn động. Vào đêm 21 tháng 9, tại tu viện dòng thánh Ursul, nữ tu viện trưởng James de Angers cùng hai nữ tu chợt nhìn thấy hồn ma của cha Musseau. Vị linh mục nghe xưng tội đã qua đời vài tuần trước đó vì bệnh dịch hạch. Những ngày sau đó ở tu viện xảy ra nhiều hiện tượng lạ. Khi thì một quả cầu đen bay xẹt qua phòng ăn, lúc lại là một hồn ma tản bộ ngoài hành lang. Đến đầu tháng 10, thì một số nữ tu đột nhiên có biểu hiện điên loạn, họ gào thét và lăn đùng ra đất. Chẳng bao lâu sau, các tu viện đều bị như thế. Các linh mục tức tốc đến và nhanh chóng kết luận rằng các nữ tu dòng thánh Ursul bị quỷ ám. Theo nhận định của các linh mục, thì quỷ Lucifer sẽ không thể hiện hình nếu như không được pháp sư triệu hồn. Do đó, nhất thiết phải tìm cho bằng được kẻ gây ra hiện tượng ma quỷ đó. Tội đồ lý tưởng, một cha xứ đẹp trai và phóng đãng. Linh mục các địa phương và từ khắp nước Pháp đổ xô đến tu viện, họ tổ chức nhiều buổi lễ trừ tà nhằm truy lùng con quỷ và tìm kiếm kẻ đã triệu nó về. Ngày 11 tháng 10, một nữ tu trong lúc đang bị một con quỷ tên Astaroth nhập vào người đột nhiên thốt ra cái tên Urban Grandier. Đây là tên của cha xứ nhà thờ Saint-Pierre-du-Mach ở trung tâm thị trấn Loudun. Sau khi kẻ tội đồ được nêu tên, các nữ tu khác cũng liên tiếp lặp lại cái tên này. Tin đồn nhanh chóng lan khắp thị trấn, Urban Grandier là phù thủy. Dân chúng từ lâu đã có cái nhìn không tốt về cha Urban Grandier. Mặc dù ông cao lớn, đẹp trai, rất thông minh lanh lợi và luôn thu hút cử tọa mỗi khi bước lên giảng đàn, nhưng mọi người đều chê trách tính phóng đãng của ông. Nói chính xác hơn là việc ông quan tâm quá mức đến các nữ giáo dân. Vụ việc trở thành vấn đề chính trị. Mặc dù cha Grandier chưa từng đặt chân đến tu viện dòng thánh Ursul, nhưng các thị trấn chỉ kháo nhau mỗi chuyện đó. Các nữ tu dòng Ursul vốn biết ông cũng bắt đầu mơ tưởng về ông. Thị dân ở Loudun phê bình ông là cao ngạo và nhiều tham vọng. Các linh mục dòng Capucin ở Loudun cũng lợi dụng chuyện này để đổ vấy tội cho Grandier, là người viết bài đã kích Đức Hồng Y Richelieu. Tháng 9 năm 1633, nam tước vùng La Pendemont, ủy viên của Hồng Y, bộ trưởng, tình cờ đến Loudun vì một sứ mệnh không dính dáp gì đến chuyện quỷ ám. Nhưng khi đến nơi, ông ta nghe được câu chuyện các nữ tu lên cơn hoảng loạn và các tu sĩ liên tục đăng đàn trừ ma, mà người bị cho là gây ra việc này là cha xứ nhà thờ Saint-Pierre. Quay về Paris, La Pendemont tức thì lập hồ sơ luận tội Grandier. Ngày 8 tháng 12, vị nam tước này quay trở lại Loudun. Lần này, ông được Đức Hồng Y Richelieu trao toàn quyền thông báo quyết định xét xử cha Grandier cho toàn thể thị trấn. Biên bản một trường hợp bị quỷ ám. Điều kỳ diệu là khi người ta ra lệnh bằng tiếng Latin cho con quỷ nhập vào bà Jean de Angers chắp tay lại, thì người ta nhận thấy vị nữ tu như bị bắt buộc chắp hai tay vào nhau một cách run rẩy. Khi bánh thánh được đưa đến miệng con quỷ, thì nó gầm lên và ra sức đẩy ra. Sau khi lệnh cho con quỷ không được làm bất cứ điều gì bất kính, thì biểu hiện điên loạn chấm dứt và bánh thánh được nuốt xuống dạ dày. Rồi người ta nhìn thấy bụng nạn nhân cuộn lên như muốn nôn thốc bánh thánh ra ngoài. Nhưng khi nạn nhân được lệnh không được làm thế, thì cơn dâng trào lại lắng xuống. Khi con quỷ được lệnh khai tên của nó, thì người bị nhập trở nên kích động hơn, nạn nhân rụt đầu le lưỡi, thổi phù phù và khạc nhổ rồi nâng người lên cao khỏi mặt đất. Cơ thể nạn nhân nằm úp xuống, nhưng cánh tay thì bị vặn ngược ra sau và người thì vặn vẹo dữ dội, tay chân quấn chặt lấy nhau. Ngay cả hai lòng bàn chân cũng ép chặt vào nhau, như thể chúng bị dán dính lại và bị một sợi dây thừng lớn cột chặt. khiến nhiều người cho dù có cố gắng đến mấy để tách ra cũng không thành công. Biên bản được lập bởi Đức Ngài Laubardemont, phụ trách thẩm vấn vụ án Grandier. Hoang tưởng ma ám. Trong tâm thần học, người ta gọi hoang tưởng ma ám là hiện tượng hoang tưởng có hệ thống mà đối tượng của nó là ma quỷ và những gì liên quan đến ma quỷ như địa ngục, tư tưởng bị đầy xuống địa ngục, những cuộc tấn công từ ngoài vào hay ngay bên trong cơ thể. Vào thế kỷ 17, ở Pháp, thường xuyên xảy ra hiện tượng lên cơn điên loạn xuất phát từ hoang tưởng ma ám. Hiện tượng này lan tràn khắp các tu viện nữ và liên quan trực tiếp đến thời kỳ xử tội những người được cho là sử dụng ma thuật. Diễn tiến của mọi vụ xử đều giống nhau trừ vài tình tiết nhỏ. Đầu tiên là một linh mục bị tố cáo là do quỷ phái đến để quyến rũ tinh thần hay hành hạ tinh thần của một hay nhiều nữ tu. Sau đó, những người trừ tà được điều đến đuổi tà ma. Tiếp theo là tin đồn lan rộng và các cơn điên loạn không ngớt tăng lên. Rồi vị linh mục bị kết tội làm tay sai cho quỷ, bị tra tấn và cuối cùng bị thiêu sống. Ngoài các cơn cuồng loạn ra, thì cũng cần phải ghi nhận bối cảnh chung của thời đó. Thời kỳ mà người phụ nữ bị áp đặt một cuộc sống khắc khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, chủ yếu là do bị dồn nén tình dục, và cũng là thời kỳ mà hàng ngàn giàn hỏa được dựng lên để thiêu sống những phụ nữ nào bị xem là chịu sự tác động của ma quỷ hoặc bị cho là lầm lỗi. Tất cả những cái đó ít nhiều gây ra sự nổi loạn có ý thức nhằm chống lại những đại diện đầu tiên của hệ thống này, đàn ông và các linh mục. Công chúng chứng kiến cảnh trừ tà ma. Vừa đặt chân đến Loudun, Laubardemont lập tức cho bắt cha Grandier ngay hôm sau. Ông khám xét nơi ở của cha xứ nhưng không tìm thấy gì. Suốt tháng 1 năm 1634, ông chỉ để thời gian lấy lời khai nhân chứng. Từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2, ông tiến hành thẩm vấn Grandier. Cha xứ không nhận mình hành nghề phù thủy và từ chối trả lời các câu hỏi của Laubardemont. Trong thời gian này, các nữ tu ở tu viện vẫn tiếp tục bị quỷ ám. Laubardemont quyết định tách họ ra xem xét từng trường hợp một. Việc này đã lôi kéo đám đông đổ xô đến xem trừ tà. Các bác sĩ được Laubardemont triệu đến quan sát những người bị quỷ ám đều kết luận như nhau. Chúng tôi nhận thấy là tất cả những điều này vượt ra ngoài thể chất và khả năng tự nhiên. Điều này có nghĩa các nữ tu là nạn nhân của hiện tượng siêu nhiên. Thỏa hiệp với quỷ. Phiên tòa được mở ngày 8 tháng 7 năm 1634. 12 quan tòa thuộc nhiều tòa án nhỏ trong vùng được chỉ định xét xử vụ này. Trước tòa, họ đọc biên bản ghi lại quá trình thẩm vấn của Laubardemont. Trong đó, ông tra hỏi những người bị quỷ ám và tìm bằng chứng khác thường trên cơ thể cha Grandier. Vết sẹo ở ngón tay cái cha xứ bị họ đổ cho là do cha cắt tay lấy máu ăn thề với quỷ. Việc cha xứ mất cảm giác ở một bên vai chứng tỏ thế lực ma quỷ đã xâm chiếm một phần cơ thể của cha, khiến cho phần cơ thể đó không còn theo quy luật tự nhiên. Tất cả những bằng chứng này được xem là yếu tố quyết định để luận tội cha xứ. Sau khi ông bị tra tấn, các quan tòa đã lấy được bằng chứng chính. Đó là bản thỏa ước mà cha Grandier đã ký với nhiều con quỷ khác nhau. Không ai rõ cha Grandier có viết hoặc ký vào bản thỏa ước này không, hay nó hoàn toàn là giả tạo. Đến 5 giờ sáng ngày 18 tháng 8, các quan tòa bắt đầu tuyên án. 2 tiếng sau, Laubardemont đến nhà ngục tìm cha Grandier. Cha xứ bị tra tấn dã man và trưa hôm đó bị giải ra giữa chợ, nơi mà giàn hỏa đã được dựng sẵn. Mọi chuyện lắng xuống. Sau khi cha Grandier qua đời nhiều năm, các nữ tu vẫn tiếp tục lên cơn điên loạn cho đến khi bà Jean de Angers, người lên cơn nặng nhất, đột nhiên trở thành một người sùng tính có khả năng tiên tri do được Chúa nhập vào. Nói chung, bà được xem gần như là một nữ thánh. Trong chuyến đi vòng quanh nước Pháp, bà được dẫn đến giới thiệu với Đức Hồng Y Richelieu và vua Louis thứ 13 năm 1638. Từ vụ này sang vụ khác, nếu như trò phù thủy thường thấy ở những người cùng khổ ở nông thôn, thì hiện tượng quỷ ám lại thường xảy ra với các cư dân thành phố và giới tiểu tư sản. Vào đầu thế kỷ 17, hàng chục vụ tương tự đã xảy ra ở các vùng của Pháp. Bretagne, Franche-Comté, Lorraine, Alsace, Poitou, Béarn, Provence. Người bị quỷ ám thường là phụ nữ hơn là nam giới. Một số phụ nữ sau khi bị quỷ ám đã trở nên nổi tiếng như Nicole Aubrey, Jane Ferry, Marthe Rozier. Trong tất cả các vụ xử liên quan đến quỷ ám thì nổi đình nổi đám nhất là vụ xử linh mục C. Gaffridi ở Aix-en-Provence. Vụ xử này kéo dài suốt 2 năm, từ năm 1609 đến năm 1611. Linh mục Gaffridi bị nữ tu Madeleine de Mandon và nữ tu Louise Capen tố cáo. Nữ tu Madeleine sau đó bị kết tội phù thủy và kết thúc cuộc đời trong ngục tối. Một năm sau, một quyển sách ra đời tường thuật lại chi tiết câu chuyện trên. Không loại trừ khả năng quyển sách này đã ảnh hưởng đến những vụ tương tự xảy ra sau đó, nhất là vụ xảy ra ở khu ngoại thành Saint-Jacques trong giai đoạn từ năm 1621 đến năm 1622, vụ xảy ra ở thị trấn Loudouns trong giai đoạn từ năm 1632 đến năm 1640, vụ xảy ra ở thị trấn Louviers từ năm 1642 đến năm 1647, và vụ xảy ra ở tỉnh Auxonne từ năm 1658 đến năm 1663. Ma lực nào gây co giật những người ở Saint-Médard? Từ năm 1727 đến năm 1732, xung quanh ngôi mộ của một viên trợ tế ở nghĩa trang Saint-Médard ở Paris liên tục xảy ra nhiều hiện tượng khói bệnh kỳ diệu cùng những cảnh co giật toàn thân biểu thị lòng sùng tín. Phải chăng là hậu quả của cuộc tranh luận về giáo lý Jansen? Kẻ gây ra điều tiếng đó là viên trợ tế François de Paris. Ông qua đời năm 1727, hưởng dương 37 tuổi. Bởi khi sinh thời, ông luôn gần gũi với tầng lớp tiểu thị dân Paris và được họ kính trọng, nên khi lâm chung, ông được xem như một vị thánh. Ấy vậy mà, con người mẫu mực có cuộc sống khổ hạnh và luôn giúp đỡ những người khốn cùng ấy lại là thành viên tích cực của dòng Jansen. Trên nguyên tắc, thì vụ Jansen đã được đóng lại kể từ khi Đức Giáo Hoàng ký sắc lệnh lên án dị giáo vào năm 1713. Sắc lệnh này bác bỏ những luận thuyết về ân sủng và tiền định của dòng Jansen. Tuy nhiên, nó vẫn không thể buộc các tín đồ Jansen ở Pháp im lặng. Tại đây, luận thuyết Jansen không còn là cuộc tranh luận thần học dành cho tầng lớp thượng lưu nữa, mà đã được phổ biến rộng rãi. Tầng lớp tiểu thị dân giờ đây rất quan tâm đến dòng phái này và sùng kính với tu sĩ dòng Jansen bởi tinh thần hiến dân của họ. Và thế là một phái bao gồm đầy đủ từ giám mục, tu sĩ, linh mục đến cả những người thế tục được lập ra dưới thời nhiếp chính nhằm mục đích kêu gọi giáo hoàng xem xét bãi bỏ sắc lệnh Unigenitus. Chính vì thế mà họ được đặt tên là những người kêu gọi. Một số người đứng đầu phái này sau đó bị khai trừ hoặc truất phế sau khi lên tiếng kêu gọi bãi bỏ sắc lệnh vào những năm 1717, 1720 và 1727, mà người đứng ra ký tất cả các đơn thỉnh cầu này lại là François de Paris. Lẽ nào một kẻ thuộc một nhánh phái bị giáo hội và chính quyền lên án lại có thể được công nhận thánh? Một người cuồng tín co giật. Sir François lên cơn co giật và như thường lệ Sir yêu cầu mọi người giúp đỡ. Sir ngồi trên nền gạch, hai bên là hai cô gái, mỗi cô kéo một bên vú Sir hết sức lực, và để đạt hiệu quả cao hơn, hai người khác kéo vai hai cô này, tất thảy có cả bốn người tham gia trợ giúp. Trong suốt thời gian này, Sir François thét lên, kéo mạnh vào, bứt ra. Sir đưa hai tay lên đầu và dùng móng tay cào cấu như muốn rứt da rứt thịt. Rồi Sơ đưa hai bàn tay đặt lên bụng ra sức móc ruột gan. Cuối cùng Sơ lấy hai tay chẹn chặt cổ mình như thể tự bóp cổ mình. Trán Sơ nhăn lại, lỗ mũi phình to, da mặt tím ngắt và hai chân cứng đờ như thể đang bị treo cổ. Hồ sơ lưu trữ quốc gia của Pháp. Đầu tiên là phép màu. Năm 1727, bắt đầu có nhiều trường hợp khỏi bệnh kỳ lạ xảy ra xung quanh ngôi mộ của Paris. Khu nghĩa trang này sau đó nhanh chóng trở thành điểm hẹn của những người thuộc đủ mọi thành phần xã hội đến đây để xem hoặc để chữa bệnh. Có người nằm ngay trên mặt ngôi mộ để chữa bệnh, nhưng có người chỉ đến để lấy đất xung quanh ngôi mộ về làm thuốc bôi hay cao dán. Đến ngày 15 tháng 7 năm 1731, thì cuộc tranh luận bắt đầu bùng nổ. Các tín đồ Jansen thì lợi dụng những lời đồn về những ca khỏi bệnh nhiệm màu để quảng bá cho dòng phái của mình. Còn Đức Giám mục thành phố Paris thì khẳng định trong một sắc lệnh rằng việc chữa bệnh này là giả và buộc mọi người phải ngưng ngay việc thờ cúng các thánh tích này. 23 linh mục đã trình lên Đức Giám mục một đơn thỉnh cầu xin công nhận 4 phép màu mà rất nhiều người tận mắt chứng kiến, nhưng các chức sắc giáo hội chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Rồi đến hiện tượng co giật. Thế là hiện tượng này bỗng nhiên thay đổi. Kể từ đó, bệnh nhân chỉ khỏi bệnh sau khi trải qua những cơn co giật dài, đau đớn. Những cơn run rẩy không thể kiềm chế, đi kèm tiếng rên la thảm thiết và tiếng xương kêu răng rắc khiến mọi người xúc động mạnh. Thân thể các bệnh nhân bị một sức mạnh thần bí uốn cong và vặn vẹo tứ bề như thể họ bị quỷ nhập. Mắt của họ trợn ngược lên, còn miệng thì sùi bọt mép. Đôi khi binh lính triều đình còn chứng kiến nhiều cảnh tượng không mấy đẹp mắt. Một người cho biết từng chứng kiến cảnh các thiếu nữ khá xinh đẹp và quyến rũ bị những người đàn ông viện cớ cứu giúp họ để lạm dụng tình dục. Bởi lẽ các thiếu nữ này luôn ở trong tư thế hở cổ hở ngực, váy thì kéo xệch xuống dưới, còn hai chân chổng ngược lên trời trong suốt 2-3 giờ liền. Khi được hỏi ý kiến, các quan ngự y trong triều đều cho đây là trò bịp bợm. Vì e sợ xảy ra tình trạng hỗn loạn, nên triều đình ra lệnh đóng cửa nghĩa trang ngày 29 tháng 1 năm 1732. Chuyện không dừng ở đó. Một số người tiếp tục lên cơn co giật ngay tại nhà, trong hầm rượu hay giữa các nơi công cộng trước sự chứng kiến của nhiều người. Các cơn co giật cũng thay đổi bản sắc, thân hình các bệnh nhân co rút dữ dội, khiến cơ bắp như thắt lại. Cơn co giật trở thành một màn tra tấn thực sự. Thân xác cứng đờ của người bị co giật biểu thị nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu. Cảnh những người chứng kiến xúm lại cứu giúp người bệnh bằng cách đạp lên người, đánh đập và kéo duỗi tay chân họ ra, quả thực chẳng khác chi nhục hình. Sự đau đớn mà người bệnh gánh chịu là cái giá mà họ phải trả để chứng tỏ tính xác thực của phép màu. Người ta ngày càng xa lánh mộ Paris. Những người co giật thì bị bắt giam, bị cả tối cao pháp viện lẫn các tín đồ Jansen lên án và gạt ra ngoài lề xã hội, khiến họ không còn biết nương tựa vào đâu. Kể từ đó, họ yêu cầu được chữa trị bằng cách lấy gậy sắt, đao kiếm hay những vật sắc bén khác quất vào người. Giai đoạn cuối của sự hành xác, đóng đinh trên thập tự giá. Từ năm 1745 trở đi, chỉ còn lại một vài cộng đồng cuồng tín co giật là còn hoạt động lén lút. Thái độ thờ ơ của triều đình, của giới tăng lữ và của công chúng khiến họ quyết định tiến đến một cảnh giới cao hơn là đóng đinh trên thập tự giá. Nhiều người thường xuyên tự hành hạ bằng cách tự đóng đinh trên thập tự giá và xem đây là thử thách lớn nhất để thân xác họ hoàn toàn đồng nhất với đấng cứu thế lúc người đang chịu khổ hình. Người chết sống lại. Xác ướp từ lòng đất chui ra. Tất cả những người chết chôn ở nghĩa trang này đều đội mồ chui ra khỏi quan tài suốt cả ngày. Trước mặt mọi người, họ đứng bất động, không lộ chút cảm xúc. Chỉ đến khi buổi lễ long trọng chấm dứt, họ mới quay về với nấm mồ của mình. Hiện tượng này năm nào cũng tái diễn và không ai ở Cairo là không biết chuyện này. Địa điểm và thời gian mỗi nơi mỗi khác. Năm 1483 là năm mà lần đầu tiên có một người châu Âu tên P. de Bredenbach kể lại sự kiện quái dị này. Theo ông thì hiện tượng này năm nào cũng xảy ra ở ngay tại nghĩa trang Cairo. Trong suốt 3 thế kỷ, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, các du khách phương Tây mỗi khi từ đây về đều kể lại sự kiện huyền bí đó, nhưng địa điểm xảy ra sự kiện này lại thay đổi theo từng thời đại khác nhau. Lúc đầu, địa điểm đó được cho là ở tả ngạn sông Nin, nhưng sau đó lại được cho là ở hữu ngạn sông Nin, gần các ngôi mộ cổ khổng lồ của các pharaoh. Trong số những người đội mồ sống dậy, có cả người Hồi giáo, người Công giáo và người Ai Cập cổ đại. Thời điểm xảy ra sự kiện thần bí này cũng thay đổi. Ở thế kỷ 15, hiện tượng sống dậy được ấn định vào ngày thứ Sáu Thánh, tức ngày giỗ của Đức Kitô. Duy chỉ có độ dài thời gian diễn ra hiện tượng này là thay đổi. Nó có thể kéo dài 3 ngày trước ngày Chủ nhật của lễ Phục sinh và đôi khi kéo dài đến 2 hoặc 3 tuần sau ngày thứ Sáu Thánh. Người chết quay về thăm người sống. Theo lời kể của các du khách phương Tây từng tận mắt chứng kiến hiện tượng này hoặc từng nghe kể lại từ chính miệng người Ai Cập, thì người chết có khi xuất hiện nguyên mình, có khi hiện về với chỉ một phần cơ thể như đầu, tay, cánh tay, chân, bàn chân. Thân mình và chân tay người chết không di chuyển, mà đột nhiên từ lòng đất trồi lên, rồi ở lại bất động trên mặt đất hồi lâu, mãi sau mới bị nuốt đi dưới cát. Theo như lời kể của một du khách ở cuối thế kỷ 16, thì có rất đông người kéo đến chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ và rùng rợn này. Họ thuộc đủ mọi tôn giáo, cả người Công giáo lẫn người Hồi giáo và người Do Thái giáo đều đến đó để chiêm ngưỡng sự kiện huyền bí. Người thì cầu nguyện, người thì đánh bạo chạm tay vào mình hoặc tay chân người chết, nhưng phần đông chỉ dám đứng nhìn. Mọi người tụ tập đông đảo và chơi đùa vui vẻ như thể đây là một phiên chợ lớn. Một số người ngủ lại, nhiều người bán hàng cũng có mặt để bán đồ ăn thức uống cho mọi người. Đến chiều tối thì mọi người cùng nhau hát hò nhộn nhịp. Là Thượng Đế, Quỷ Sứ hay Lái Đò Sông Nin? Trước khi xảy ra hiện tượng ma quỷ hiện hình này, vào ngày thứ Sáu Thánh, người ta nhìn thấy một điều kỳ diệu. Một luồng ánh sáng xuất hiện trong một nghĩa trang cổ của người Copts, người Ai Cập theo đạo Công giáo, hoặc của người Công giáo báo trước việc người chết sống lại ngay trong ngày Chủ nhật của lễ phục sinh. Người ta kể lại rằng ở Cairo, những người đội mồ dậy là những kẻ lúc xưa đã hoài nghi, không tin vào sự phục sinh. Để trừng phạt họ hoặc để cảnh cáo những người còn sống, Chúa đã buộc họ phải hiện hồn. Các du khách phương Tây thì cho đây là sự hiện hình của quỷ, chứ không phải là ước nguyện của Chúa. Những người bướng bỉnh, hay nói cách khác là những người duy lý, luôn tỏ ra nghi ngờ và cho đó là trò lừa đảo. Họ nói rằng thân hình và bộ xương người chết chỉ nhô lên khi người quan sát quay lưng đi. Một số người còn cho rằng chính những người lái đò Ai Cập đã dựng chuyện người chết sống dậy để đưa được nhiều du khách qua sông Nin. Ai Cập, xứ sở của người chết. Từ 3.000 năm trước công nguyên, người Ai Cập đã tin là có đời sống ở kiếp sau. Họ nghĩ rằng thi thể người chết nhất thiết phải được bảo tồn nguyên vẹn để có thể chuyển sang kiếp sống mới. Chính vì thế mà họ đã sáng chế ra kỹ thuật ướp xác. Sau khi moi hết ruột gan và óc của người chết ra bảo quản riêng, xác chết được ướp natronic, natri carbonate để cho khô lại. Sau đó, người ta bôi thuốc lên xác ướp, nhồi vải vào trong, lấy vải liệm bọc lại và cuối cùng là lấy băng vải lanh quấn kín. Những người nghèo do không có điều kiện ướp xác cầu kỳ nên áp dụng lối ướp xác tự nhiên là vùi dưới lớp cát nóng bỏng của sa mạc. Truyền thống ướp xác này không ngừng lôi cuốn các du khách đến thăm Ai Cập kể từ thời kỳ của sử gia Herodot ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Truyền thống này xem ra khá gần gũi với huyền thoại về người chết sống lại ở Cairo. Những kẻ ăn xác chết. Trong khi người Cairo sững sờ và thán phục trước thuật ướp xác của tổ tiên mình thì, cùng thời đại đó, người Âu lại chẳng ngại ngùng gì xơi luôn thi thể các xác ướp cổ như một cách để trị bệnh. Món thuốc xác ướp này được chuyển đến các nhà bào chế thuốc theo ba dạng, dưới dạng từng mảnh thi thể xác ướp, dưới dạng cao đen và dưới dạng bột lấy từ tro xác ướp. Có lẽ vì không muốn tốn công tìm xác ướp, mà một số nhà bào chế đã lấy những cái xác dễ tìm ở bất cứ nơi đâu để làm thuốc cho khách hàng. Vào cuối thời Trung Cổ, xác ướp được xem là một loại thần dược có khả năng chữa trị đủ các chứng đau nhất, từ đau bao tử đến đau do chấn thương. Chẳng bao lâu sau, loại thuốc này được các thầy thuốc ghi toa tràn lan cho bệnh nhân. Vua François đệ nhất của Pháp là một trong những người tiêu thụ thuốc này nhiều nhất. Đi đến đâu nhà vua cũng kè kè mang theo nó. Việc mua bán xác ướp tiếp tục phát đạt đến cuối thế kỷ 17. Đến thời kỳ này, do bị áp thuế quá nặng, nên các nhà bào chế ở Ai Cập đành phải giải nghệ. Ambroise Paré, nhà giải phẫu học vĩ đại người Pháp sống vào nửa sau thế kỷ 16, đã lên án gay gắt việc lấy xác ướp làm thuốc. Sau khi giải thích cho đồng bào của ông hiểu rằng người Ai Cập xưa ướp xác cha mẹ và bạn bè không phải để cho họ trị bệnh tiêu hóa, ông khẳng định rằng chữa bệnh bằng xác chết là việc làm còn tồi tệ hơn cả làm điều ác và thứ thuốc này chỉ khiến cho người bệnh thêm đau đớn và nôn mửa. Đạo Vô Đô chế tạo âm binh như thế nào? Cho đến nay, đạo Vô Đô vẫn rất hiện hữu trong đời sống người Haiti, nhất là tầng lớp bình dân. Nó cuốn hút nhờ các nghi thức pháp thuật và thuật tạo âm binh. Âm binh là một dạng người chết sống dậy mà các pháp sư Boko cho rằng họ có thể lôi được từ dưới đáy mộ lên để làm nô lệ cho họ. Người nông dân biến thành âm binh. Ngày 30 tháng 4 năm 1962, Clavius Narcisse thấy sốt và đau nhức người nên đến bệnh viện Albert Schweitzer để khám. Nhưng tình trạng của anh ngày càng tồi tệ đi. Đến ngày 2 tháng 5 thì hai bác sĩ thông báo cho cô em gái Angelina của anh biết là anh đã qua đời. Thi thể anh được đặt trong phòng lạnh của bệnh viện, rồi sau đó được đưa đi chôn cất tại một nghĩa trang gần làng vào ngày 3 tháng 5. 10 ngày sau, một tấm bia đá được dựng trên mộ anh. 18 năm sau, tức năm 1980, Angelina đột nhiên gặp một người đàn ông xưng mình là anh trai quá cố của cô. Anh nói anh ra nông nổi này bởi vì đã cãi vã tranh giành quyền thừa kế với một người anh trai khác, và người anh này đã thuê một bô cô biến anh thành âm binh. Anh vẫn còn nhớ rõ giây phút mình hấp hối, nhớ tiếng than khóc của Angelina và nhớ cả các cảm giác trôi bồng bềnh phía trên thân xác của mình. Sau đó anh kể rằng anh ra khỏi quan tài và sau khi sống dậy đã bị đưa đến một vùng ven của mũi Haiti, nơi anh bị buộc làm rẫy trong một đồn điền suốt nhiều năm trời cùng với các âm binh khác. Trở về cuộc sống. Mặc dù biết rõ tình trạng của mình, nhưng Narcisse không thể phản ứng lại mà cứ sống vất vưởng như trong cõi mơ, bởi anh có cảm giác như mọi thứ đều diễn ra rất chậm. Anh vẫn ăn uống bình thường, chỉ có điều là bị cấm tuyệt đối không cho ăn muối. Narcisse chỉ dám nghĩ đến chuyện quay về làng khi nào người anh trai qua đời, bởi vì anh rất sợ con người này. Tuy nhiên, anh không muốn kể tên những kẻ đã lôi anh ra khỏi mộ và bắt anh làm nô lệ. Quả thật, theo đạo Vovo, thì chỉ sau khi người luyện âm binh chết đi, các âm binh mới được giải phóng khỏi cái thế lực bắt họ làm tù binh. Câu chuyện này lan rộng đến mức, vào năm 1981, một tốt phóng viên của hãng tin BBC đã tức tốc đến nơi để điều tra. Ông Lamarck Trouveau, giám đốc trung tâm tâm thần và thần kinh ở thành phố Port-au-Prince, người rất quan tâm đến đạo Vodo từ thập niên 1950, quyết định kiểm chứng lời khai của Narcisse. Ông cùng các thành viên trong gia đình Narcisse chuẩn bị một loạt câu hỏi mà chỉ họ mới biết rõ câu trả lời. Những câu hỏi này được soạn ra nhằm mục đích lật tẩy mọi trò bịp bợm. Tuy nhiên, Narcisse đã trả lời đúng từng câu hỏi. Đến lúc đó, ông Trouveau buộc phải tin chuyện này là thật. Do cả gia đình Narcisse lẫn dân làng đều không muốn gặp lại anh, nên Narcisse đành phải ở dưỡng đường Trouveau và sau đó gia nhập hội truyền giáo Baptist. Chuyện gì đã xảy ra cho Clavius Narcisse? Các nghiên cứu mới đây cho thấy một số chất có thể làm chậm, hầu như ngưng hoàn toàn nhịp tim của một người sống để khiến họ bề ngoài giống như đã chết. Pháp sư và các trợ tế sau đó chỉ việc chờ gia đình người chết đi khỏi để đào mồ lấy xác lên và chiếm đoạt luôn thân xác người chết. Điều đáng chú ý là những người bị biến thành âm binh thường là những người bê bối hay dính líu đến việc tranh giành đất đai hoặc là tham lam quá mức, bắt cóc vợ người, vu khống kẻ khác, và khi những hội kính ở Haiti như hội Bizango kết án. Narcisse quả thực đã dính đến việc tranh chấp quyền thừa kế với một người anh và bị người này bắt phải trả một cái giá rất đắt. Nghi lễ của đạo Vodo được tiến hành ra sao? Theo tín ngưỡng Vodo thì Thượng Đế, Chúa Tể Vĩ Đại nằm ở trên tất cả và là người tạo ra các linh hồn, gọi là loa, phục vụ cho con người. Sau lễ rửa tội Thiên Chúa Giáo, tín đồ Vodo được đặt dưới sự bảo vệ của một loa gốc, tức một dạng linh hồn hộ mệnh cho gia đình. Đến khi thụ pháp thì tín đồ này chuyển sang một nhân dạng khác và phải phục vụ loa chủ, tức người đảm nhiệm hướng dẫn tín đồ đó trong cuộc sống. Trong nghi thức trao quyền chi phối cho loa chủ, người ta thường giết gia súc và gia cầm để tế lễ. Nhóm chủ lễ bao gồm một Uga, tức thầy tế Vodo, hoặc một Mampo, nếu là một nữ tế, một Boko, tức người pháp sư có khả năng làm ra cái thiện hoặc cái ác, và cuối cùng là người sói, tức vị pháp sư. Nhóm người này luôn đi cùng nhau, không thể tách rời. bột tạo âm binh. Các nhà nghiên cứu tin rằng các pháp sư ở Haiti sử dụng một loại bột đặc biệt để biến nạn nhân thành âm binh. Chất độc dược này thường được đổ vào giày hay đổ lên lưng nạn nhân để nó từ từ ngấm vào da thịt. Cách chế tạo bột. Theo các nghiên cứu gần đây, thì trong thành phần bột có xương người chết tán nhuyễn, xác hai con thằn lằn vừa chết, một bộ xương cóc lớn phơi khô, xác một con cóc Buffo marinus có độc tính rất mạnh và một con sâu lông. Ngoài ra, trong thành phần bột còn có một số thực vật như cây Anbizia, một loại cây thuộc họ nấm gỉ trắng, chứa chất saponin có tác dụng gây rối loạn hơi thở. Cây đậu Crater và cuối cùng là hai con cá biển chứa độc tố tetrodotoxin. Các con vật này được nướng lên rồi bỏ vào cối, giã nát cùng các thành phần còn lại, sau đó tất cả được rây lại cho mịn. Độc tố tetrodotoxin. Chất này có tác dụng làm tê liệt cơ thể dẫn đến bất động toàn thân. Mạng sống của nạn nhân trong thời gian này nằm ở ranh giới sự sống và cái chết, cho dù bác sĩ điều trị có giàu kinh nghiệm đến đâu đi nữa. Theo tiến sĩ Wade Davis của Đại học Harvard, thì pháp sư Boko sử dụng chất độc này làm vật liệu hỗ trợ để khiến cho nạn nhân vì quá sợ hãi mà hoàn toàn tin tưởng vào quyền lực của kẻ tra tấn họ cũng như tin vào vô đồ.